đang ở trong bếp nghe có tiếng chuông. Khanh bước ra mở cửa, chút mệt mỏi trong mắt, tóc điểm xương bạc nhiều hơn. Châu đón nàng bằng nụ cười. Khanh lên tiếng thì thầm:
"Anh."
Châu bước vào, cửa đóng kín, vòng tay ấm áp của Châu quấn lấy người tình, nụ hôn bờ môi, hương hoàng lan trên tóc, áo nồng mồ hôi. Đôi tình nhân hôn nhau trong một nụ hôn dài, đúng 3 tháng của chờ đợi, ngóng trông và thương nhớ.
"Em nhớ anh quá à."
"Anh thấy em ốm hơn nhiều." Châu nói trong khi vòng tay vẫn không rời thân hình mảnh mai của người yêu. Khanh cười bằng mắt:
Tại vì nhớ anh đó."
"Cảnh sát trưởng mà lãng mạn quá không được đâu nha."
"Sao không được? Tại anh đó. Tại vì anh cấy vào em mối tình si quá lớn mà."
"Em, bộ em đang làm thơ hả?"
"Em copy của ông LSC đó. Anh biết không, ổng email cho em mấy chục bài thơ tình ước ác. Ổng làm thơ tình đó hả, hay không có kém anh đâu."
"Vậy sao? Vậy đọc cho anh nghe đi."
"Không, không đọc đâu. Cái này là bí mật của tình yêu."
Đọc đi mà. Đọc cho anh nghe đi, please."
"Không, anh mà muốn nghe thơ của ông LSC thì bây giờ mình phải trao đổi."
"Trao đổi hả? Trao đổi cái gì đây? Anh đâu có cái gì để trao đổi với em đâu."
"Có chứ. Thì cái bí mật của anh đó."
Nghe nói đến đây thì Châu lặng thinh, Khanh lại mỉm cười nói tiếp:
"Bây giờ ha, mình ăn bánh cuốn xong, rồi mình sẽ tính chuyện trao đổi."
Khanh tiếp tục cười khi thấy thái độ không được tự nhiên của người yêu.
"Bây giờ anh ngồi xuống ghế đi."
Châu lẳng lặng ngồi xuống ghế. Hai dĩa bánh cuốn và chén nước mắm được đặt lên trên bàn. Khanh ngồi đối diện với người yêu. Nàng hơi mỉm cười khi thấy Châu trầm ngâm. "Em làm bánh cuốn ngon thiệt." Châu lên tiếng như muốn phá tan cái bầu không khí nặng nề.
"Anh có viết văn đúng không?"
Khanh buông một câu dò đường trong lúc uống ngụm nước lạnh. Châu chưa kịp lên tiếng, nàng đã hăm he tiếp:
"Anh phải nói thiệt à nghe. Anh mà nói dối đó là em nghĩ chơi anh ra luôn."
Thì có."
"Tưởng anh dám nói không chứ." "Viết văn anh lấy bút hiệu gì?"
Thấy người yêu do dự chưa trả lời, rồi Châu lặp lại câu của nàng: "Nè, em hình như em cũng viết văn. Như vậy viết văn đó, em lấy bút hiệu gì? Em phải nói thiệt à nghe. Em mà nói dối là anh nghĩ chơi em ra đó." Trong lúc Châu nói thì Khanh suy nghĩ thật nhanh.
Ông hù mình hay là ông biết? Chưa chắc là ông biết sự thật. Coi chừng trúng kế của ông. Anh biết rồi, anh còn hỏi làm gì nữa?
Cười, Châu thầm phục sự khôn ngoan của người yêu vì trả lời như vậy chẳng khác gì không trả lời. Nếu mà nói như vậy là em nhìn nhận là em có viết văn phải không? Châu hỏi với giọng nghiêm nghị, biết mình không thể chối cãi điều này, Khanh mím môi.
Có, thì em viết bậy bạ cho vui vậy mà.
Anh cũng vậy, anh cũng viết bậy bạ cho vui thôi.
Xạo, anh này xạo quá. Nè, anh viết 7-8 cái, nào là tiểu thuyết, truyện dài, có truyện cả ngàn trang, mà anh dám nói là anh viết bậy bạ cho vui hả?
Hớp ngụm nước lạnh cho thông cổ, Châu nhìn người yêu. Khanh cảm thấy lòng mình run rẩy vì tia nhìn âu yếm, nồng nàn của anh. Anh có đọc một truyện ngắn về mối tình đầu của em, rất là cảm động. Bởi vì em diễn tả sự thật của đời mình. Truyện ngắn nhưng mà rất cô động, xúc tích. Anh thích nhất là cái câu cuối: chỉ cần một. Châu đọc lên 3 chữ đầu tiên, tuy chỉ có 3 chữ nhưng cũng đủ làm cho Khanh ứa nước mắt. Cuối cùng như để che đậy cảm xúc, nàng mỉm cười.
Dạ, hân hạnh lắm. Ủa mà làm sao anh biết em viết văn?
Cái này là bí mật. Anh từng nói với em trước kia là anh phục vụ trong ngành an ninh tình báo của quân lực Việt Nam Cộng Hòa mà.
Anh có nói nhưng mà em không tin. Té ra là em định giá anh hơi thấp.
Nghe em nói chuyện, email với em nhiều lần. Anh đi từ ngạc nhiên này tới ngạc nhiên khác. Cho nên hơi tò mò, anh mới làm một cuộc điều tra. Và cuối cùng biết được em là ai.
Giỏi, giỏi. Anh muốn thưởng không?
Không. Bây giờ đó, em ngồi im để anh lấy khẩu cung nha.
Sức mấy? Nè, em chưa có hỏi tội anh. Em chưa đánh đòn anh là anh may lắm rồi đó nha.
Ăn xong miếng bánh cuốn cuối cùng, Châu đứng lên và nói. Thôi bây giờ cho anh đi tắm cái cho tỉnh đi, rồi mình nói chuyện tiếp.
Rồi, anh đi tắm đi. Tắm xong rồi anh đưa lưng đây để em nhéo anh cho đã tay mới được.
Cái đó khỏi cần nói. 11 giờ đêm, tiếng nhạc êm êm, từ trong phòng tắm bước ra, Khanh cười cười lắc đầu khi thấy Châu nằm ngủ trên sofa. Nàng biết người yêu mệt vì suốt ngày lái xe. Ngồi xuống ghế, nâng đầu người yêu đặt vào lòng mình, thấy Châu mở mắt, nàng thì thầm.
Anh cứ ngủ đi, em chỉ cần nhìn anh thôi.
Anh chỉ nhắm mắt một chút thôi, bỏ công lái xe hơn cả ngàn cây số để tới thăm em mà nằm ngủ đó thì uổng lắm. Nè, pha cho anh ly cà phê đi. Khanh đứng dậy đi vào bếp, Châu nhòi người bấm nút dàn stereo, âm thanh lãng đãng trong vùng ánh sáng mờ mờ.
Em sẽ khóc ngàn sau.
Ngồi tựa lưng vào ghế, Châu đón lấy ly cà phê sữa nóng từ tay của người yêu, rồi hớp một ngụm nhỏ. Ngon thiệt. Buổi tối trời mưa mà uống cà phê, nhìn mưa rơi. Nè, cho anh hỏi, làm sao mà em tìm ra được cái bí mật của anh vậy? Khanh cười hăng hắc, giọng cười của nàng tràn ngập hạnh phúc và niềm vui. Bỏ vào phòng ngủ giây lát, nàng ôm ra một chồng sách đặt lên trên bàn, mở trang đầu tiên của quyển Mắt Kẽm Gai, nàng lên tiếng hỏi.
Đây là thủ bút của anh đúng không?
Châu nhìn vào và gật nhẹ đầu. Khanh liếc người yêu, cầm cái thiệp Giáng sinh lên ngắm nghía giây lát rồi mở rộng ra đưa trước mặt Châu, mỉm cười.
Anh viết cái thiệp này phải không?
Châu nhìn sững cái thiệp Giáng sinh rồi lắc đầu. Bây giờ mới biết là mình ngu. Phải nói là anh lại không nghĩ ra cái vụ này ha.
Không có đâu, anh khôn lắm. Nhưng mà có thể là anh quên thôi. Tuy nhiên, nhờ anh quên mà em mới được hân hạnh và sung sướng khi biết là ông văn sĩ LSC và ông Nguyễn An Châu là một người.
Khanh tiếp cuộc tục cười hăng hắc khi thấy nước mặt ngượng ngùng của Châu vì bị người yêu khám phá ra bí mật mà mình muốn giấu. Đưa bàn tay với năm ngón có móng tay nhọn và dài, Khanh nhe răng như hăm he dọa nạt.
Đưa cái lưng đây, cho tôi nhéo 100 cái, vì cái tội...
Tội gì đây?
Tội gì hả? Tội gạt em chứ tội gì? Anh á, làm em mất ăn mất ngủ mấy tháng nay. Em cứ tưởng cái ông LSC với anh á, là hai người khác nhau. Nên lo ông này buồn, sợ ông kia giận. Phần dân không biết thương ai, bỏ ai.
Ủa, cái đó là tại em chứ bộ. Ai kêu em thương hai người một lúc chi?
Em đâu có thương ổng đâu. Em chỉ mến ổng thôi mà.
Nghe đến đây, Châu mỉm cười hôn nhẹ lên môi người tình và nói, vậy là em thương anh phải không?
Không, em không có thương anh, mà cũng không thương cái ông LSC nữa. Thương nhiều, khổ quá
à. Trễ rồi cưng ơi. Châu ủ mặt mình lên mái tóc hương hoa hoàng lan của người yêu. Nhạc tiếp tục cất lên buồn lây lất trong căn phòng mờ mờ.
Sống buông xuôi theo ngày tháng, từng thu qua vơi chấm theo đã hòa. Lệ rơi trên tim tôi, lệ rơi trên đôi môi. Yêu nhau một thời, xa nhau một đời. Lệ này em nhỏ xuống hôn tôi. Lệ này em nhỏ xuống.
Một giờ sáng, Khanh bị đánh thức vì tiếng chuông điện thoại reo vang. Cửa mình, nàng chậm chạp nhấc cái điện thoại lên. Không biết đầu dây bên kia nói cái gì, mà chỉ nghe nàng nói với giọng còn hơi chút ngái ngủ trong đó.
Được rồi, tôi sẽ có mặt ở đó.
Quay qua thấy Châu đang nhìn mình, nàng lên tiếng vỗ về.
Em phải đi có chuyện nha, anh cứ ngủ tiếp đi, một hồi em về.
Anh muốn đi với em được không?
Không có được đâu, người ta cười.
Cười anh hay là cười em?
Thì cười hai đứa mình.
Vậy sao? Thì ai cười thì người ta hở 10 cái răng thôi.
Anh muốn đi thiệt hả?
Thiệt chứ. Anh muốn đi coi em làm nhiệm vụ của một cảnh sát trưởng nó như thế nào. Để mai mốt anh sẽ giết về em.
Anh đúng là kỳ cục hả? Ở nhà ngủ sướng muốn chết mà không chịu. Được rồi, đi thì đi.
Mặc thêm áo ấm, đôi tình nhân theo cửa hông ra nhà xe. 15 phút sau, Khanh lái xe vào khu nhà sang trọng và to lớn. Ánh đèn của xe cảnh sát chớp liên tục. Hai chiếc xe cảnh sát đậu trước một ngôi nhà bằng gạch đang bật đèn sáng trưng. Trời vẫn còn mưa rả rích. Khanh mở cửa bước ra ngoài. Châu thấy nàng đứng nói chuyện với một nhân viên. Rồi sau đó hai người đi vào trong một ngôi nhà. Độ nửa tiếng sau, Khanh trở lại xe. Thò đầu qua cửa sổ, nàng mỉm cười nói với Châu.
Anh chịu phiền đợi em một chút nữa nghe.
Em cứ làm việc đi, anh đợi bao lâu cũng được mà.
Anh dễ thương quá anh ơi, muốn em thưởng không?
Anh chờ em hỏi câu đó muốn hụt hơi luôn. Nhìn quanh quất, không thấy ai ở gần. Khanh hôn lên trên môi người bạn tình một cái.
Thôi nghe, đừng có nhõng nhẽo, bị đòn đó.
Dứt câu, nàng quay trở lại chỗ nhân viên đang xem xét phạm trường và chụp hình mọi thứ. Lát sau xe cứu thương tới, Châu thấy hai người mặc đồng phục đẩy cái xe cấp cứu vào nhà, rồi lát sau trở ra. Trên xe có một xác người phủ tấm vải màu trắng. Khanh quay trở lại mở cửa xe, ngồi vào ghế, nàng lên tiếng nói.
Nên về nhà, anh buồn ngủ không?
Hết buồn ngủ rồi.
Vậy mình về nhà nằm nói chuyện. Anh kể chuyện tình yêu của anh cho em nghe.
Anh đâu có biết chuyện tình yêu nào đâu.
Xạo hoài ha. Cái mặt anh á mà không bồ bịch tùm lum, em không có tin đâu. Anh phải kể hết cho em nghe, từ lúc anh biết yêu lần đầu tiên cho tới khi anh gặp em.
Trời đất ơi, cái đó dài lắm, kể sao hết.
Thì cứ kể từ từ, mình còn cả đời với nhau mà.
Khanh liếc nhanh vào kiến chiếu hậu. Nàng hơi mím môi vì biết Châu cũng đang nhìn mình. Thấy người yêu mấp máy môi định nói, nàng lên tiếng trước.
Em yêu anh. Em muốn sống bên anh suốt đời. Em biết là anh còn bị ràng buộc. Nhưng em nói thật lòng mình để cho anh tùy nghi quyết định. Em không ép buộc hay là hối thúc anh. Em chỉ cho anh biết là em chờ anh, em đợi anh. Khi nào đến được á thì anh cứ đến.
Châu trầm ngâm, Khanh nói với giọng buồn buồn trong lúc quẹo xe vào xa lộ.
Có người nói là khi cánh cửa này đóng thì sẽ có hai cánh cửa khác mở ra.
Cửa mở ra mời anh vào mà anh phải đụng đầu em ở trong đó thì anh mới vô. Nếu mà không có em chờ đó, dù có thích anh cũng không vô đâu.
Thiệt không đó? Hay là thấy cái người nào mà ngoắt anh cái đó là anh chạy ào vô liền?
Ai mà dám ngoắt, vẫn chơi hả? Cảnh sát trưởng đứng gác cửa mà ai mà dám ngoắt anh đây? Câu nói của người yêu khiến cho Khanh tiếp tục cười. Châu đột nhiên lên tiếng.
Anh để ý từ nãy giờ hình như có cái xe nó cứ theo mình hoài.
Em biết, để em gọi máy báo cho nhân viên.
Khanh bóc máy liên lạc với nhân viên xong, nàng quay sang nói với người yêu.
Em bảo nhân viên bí mật theo dõi chiếc xe lạ rồi, bây giờ mình về nhà. Em muốn gối đầu lên tay anh để nghe anh kể chuyện tình yêu.
Đang nằm đọc sách trong phòng riêng của mình, Châu đặt cuốn sách xuống niệm khi thấy Ngọc, đứa con gái út của mình, bước vào.
Hi, Daddy.
Ôm chầm lấy ba, Ngọc cười cười và nói tiếp.
Ba đi chơi vui không?
Cũng vui. Chừng nào con mới trở lại trường?
Ngày mai con mới đi.
Ba. Má sùng ba. Má giận ba lắm đó.
Giận ba cái gì?
She say you have a girlfriend.
Châu nhìn con gái đăm đăm dây lát rồi mới hỏi.
Nhưng mà má con chỉ đoán hay là biết?
Biết.
Châu thở dài, anh cũng nghĩ là có ngày Hạnh sẽ biết vì sự vắng mặt thất thường của mình càng ngày càng nhiều hơn và lâu hơn. Hai vợ chồng ít nói chuyện với nhau, họa hoàng có nói thì cũng chỉ là lời thăm hỏi thông thường.
Ba.
Châu ngước lên nhìn con gái, ngập ngừng giây lát nó lên tiếng nói tiếp.
Ba đừng có giận con nha ba.
Ba hứa, có chuyện gì vậy?
Ngọc cười vui, nó yên tâm vì lời hứa của ba, nó biết tính của người cha thân yêu của mình, không hứa thì thôi, mà hãy hứa là sẽ giữ lời.
Má bắt con á phải mở email của ba cho má đọc. Má đọc hết mấy cái email của ba nói chuyện với bạn của ba. I'm sorry, Dad.
Ngọc vừa nói vừa rơm rớm nước mắt. Ôm con gái vào lòng, Châu lên tiếng vỗ về.
Thôi, đừng có khóc. Con cũng không có lỗi gì đâu. Cũng tới lúc là ba nên nói cho má con biết sự thật.
Really? You have a girlfriend?
Châu mỉm cười. Anh biết mặc dù mở email, nhưng Ngọc vẫn không đủ sức để hiểu hết những gì mình đã nói với Khanh trong đó.
Thì ba có người bạn.
Ba có hình của bạn ba không?
Có.
Can I see it?
Ở trong đây nè.
Châu cười khì khì, chỉ vào trán của mình. Ngọc phụng phịu.
No, I want to see her picture. Please.
Châu hơi lưỡng lự, nhưng sau cùng, vì chiều con, anh bằng lòng. Ngọc nhìn chăm chú vào bức ảnh rồi mỉm cười nói.
Wow, she's so beautiful and attractive.
Châu cũng mỉm cười. Anh biết con gái không biết dùng cái chữ quyến rũ cho nên phải tiếp tục nói tiếng Anh. Như vui miệng, anh kể sơ về cuộc gặp gỡ của anh và Khanh. Ngọc buộc miệng kêu thành tiếng kinh ngạc. Khi biết Khanh lại là cảnh sát trưởng, nhìn ba nó nói đùa.
Daddy, be careful. If you run away là cô ta sẽ bỏ tù ba đó.
Nó tiếp tục cười hăng hắc sau câu nói. Một lát sau, nó nói với giọng buồn buồn.
Con thương ba. Con thương má. Lúc nào con cũng muốn có ba má bên cạnh. Tuy nhiên con cũng muốn ba được happy. Ba cứ làm những gì mà ba nghĩ sẽ đem hạnh phúc cho ba.
Cảm ơn con nhiều.
Dĩ nhiên là con sẽ buồn vì ba má xa nhau, nhưng mà don't worry, con lớn rồi, mai mốt con sẽ lập gia đình, con có đời sống của riêng con, do đó sự buồn rầu của con is nothing daddy. Con không khuyến khích ba ly dị, nhưng mà con chấp nhận.
Châu mỉm cười vì câu nói của con mình. Anh biết là nó đã trưởng thành, chịu khó suy nghĩ và đủ khôn ngoan để không can dự vào chuyện riêng của cha mẹ. Từ lúc mới biết đi, Ngọc là đứa con gái rất thương mến cha. Nó luôn luôn quấn quýt bên anh và hai cha con đã có những kỷ niệm êm đềm. Khi Ngọc đi học đại học xa nhà, hai cha con ít gặp nhau và cũng ít trò chuyện, nhưng không vì vậy mà tình thương giữa hai cha con suy giảm. Riêng Ngọc thì lúc nào cũng xem ba mình như là một người bạn, tuy không đồng tuổi tác, nhưng rất thông cảm và hiểu biết. Hai cha con có thể ngồi nói chuyện một cách thoải mái về nhiều vấn đề phức tạp, từ tôn giáo cho đến văn chương nghệ thuật, thể thao và chính trị.
Ba, you still watching pro football?
Thì cũng thỉnh thoảng thôi, bởi vì ba bận viết chuyện.
Con thích ba viết bằng tiếng Anh để con đọc.
Thôi, thì tại sao con không ráng học tiếng Việt đi?
No, it's so difficult, daddy. Với lại, cũng không có ai để mà nói chuyện.
Châu biết cái điều đó, bạn cùng trường đều là người Mỹ, do đó con bé không có cơ hội nói tiếng Việt. Thành ra lâu ngày nó quên hết, bây giờ chỉ được nói vài chữ mà thôi. Tuy nhiên, anh tạm hài lòng cho là nó còn hiểu được khi nghe anh và Hạnh nói chuyện với nhau bằng tiếng Việt. Thấy bóng Hạnh thập thò ngoài cửa, Ngọc lên tiếng nói nho nhỏ.
Thôi, con để bà nói chuyện với mom nha.
Khẽ gật đầu, Châu theo sau con gái đi ra phòng khách. Hạnh ngước nhìn chồng. Châu hơi mũi lòng khi thấy ánh mắt buồn bã của vợ.
Mình cần nói chuyện với nhau, anh đồng ý không?
Trái với cái điều anh dự đoán, Hạnh có cái thái độ trầm tĩnh và dịu dàng hơn khi nói. Anh đồng ý. Đã tới lúc mình nên ngồi xuống để nói chuyện cho rõ.
Em đã nói chuyện với cha.
Châu mỉm cười. Hạnh là một người rất mộ đạo và nàng không bao giờ thay đổi được điều này. Bất kỳ việc gì khó khăn, nan giải, nàng đều nhờ vào sự cố vấn của vị linh mục. Đó là một ưu điểm, nhưng đồng thời cũng là một khuyết điểm của nàng. Ngoài ra, đôi khi nó cũng làm cho Châu khó chịu, mặc dù anh không nói ra. Anh biết nói ra thì cũng không thay đổi được. Hai vợ chồng có những điểm khác biệt nhau. Châu là một người rất kín miệng. Bất cứ chuyện gì buồn phiền, vui hoặc là buồn, anh không hé răng cho ai biết, mà chỉ ôm ấp và giữ chặt trong mình. Còn Hạnh thì nàng nhất định phải nói ra, nói cho hết, vì không thể chịu đựng được. Gặp chuyện gì khó khăn, nan giải, Châu tìm tòi, tra cứu, suy nghĩ, rồi quyết định một mình mà không hề hỏi ý kiến của bất cứ ai, ngay cả anh chị em. Trong khi đó, Hạnh thì nói với người này, rồi hỏi ý kiến của người kia. Để rồi cuối cùng phân vân không biết phải quyết định ra sao, rồi cuối cùng lại phải đi gặp cha. Điều mà Châu bực mình nhất là nghĩ tới chuyện vợ chồng riêng tư của mình, lại có người thứ ba nghe và biết. Tuy nhiên, Hạnh lại không nghĩ như anh. Châu biết có nói, có phàn nàn cũng vô ích, vì sẽ nghe được một câu trả lời cố hữu. Ai bảo anh lấy một người có đạo giống như em làm vợ? Hạnh hoàn toàn không biết rằng, câu trả lời của mình nó giống như lưỡi dao cứa thêm vào mối dây liên lạc sắp đứt giữa nàng và Châu. Có lẽ nàng không chịu suy nghĩ sâu xa hơn để tìm hiểu người bạn đời của mình là một người như thế nào. Có lẽ nàng tin tưởng vào tình cảm 25 năm giữa hai vợ chồng. Có lẽ và có lẽ.
Anh đã có một người nào đó?
Hạnh tránh dùng cái chữ bồ hoặc là người yêu. Châu
chỉ lẳng lặng gật đầu, rồi chàng nói, em đoán đúng, anh đã gặp một người khác. Câu trả lời của chồng khiến cho Hạnh ngạc nhiên. Nàng nghĩ là Châu sẽ chối phăng đi, sẽ không nhìn nhận hoặc im lặng không trả lời.
Cô ta tên gì? Ở đâu? Đẹp hay là xấu?
Hạnh hỏi liên tục và Châu chỉ mỉm cười, không chịu trả lời.
Sao anh không trả lời? Anh phải trả lời cho em biết chứ.
Tại sao anh phải trả lời cho em biết? Em có quyền hỏi còn trả lời hay không là cái quyền của anh mà. Nghe chồng nói cứng, Hạnh làm thinh. Bình thường nàng sẽ nói liên tu bất tận hoặc là khóc lóc. Nhưng bây giờ nàng nhớ tới lời dặn của cha. Ông khuyên nàng nên dịu dàng, mềm mỏng và tránh những hành động, thái độ, cử chỉ đi quá đà vì nó sẽ gây ra những hậu quả tai hại. Ông chỉ cho nàng thấy là mối dây tình cảm giữa hai vợ chồng đã bị nứt rạn. Muốn cứu vãn, nàng phải khôn ngoan để có thể lôi kéo chồng quay trở lại với mình.
Em tò mò muốn biết. Anh không nói thì thôi.
Châu đưa mắt nhìn vợ, nhìn Hạnh, nhìn người đàn bà đang ngồi trước mặt của mình. Có một thời, anh đã thương yêu và say đắm nàng. Tuy nhiên sau thời gian dài chung sống, anh cảm thấy sự si mê và thương yêu giảm dần dần. Nhiều lần anh ngồi im trong bóng đêm, tự lục vấn, tra khảo để tìm ra nguyên nhân tại sao tình yêu của mình đối với Hạnh cứ mỗi ngày một suy giảm. Tình yêu của anh giống như con suối từ từ cạn khô nước vì cái nguồn nước xuất phát không còn nữa. Hai vợ chồng có những khác biệt. Khi yêu nhau, hai người không thấy được điều đó, hoặc giả họ làm lơ. Với những tình yêu, những khác biệt đó, họ tin rằng tình yêu sẽ được san bằng. Hạnh thực tế, còn Châu thì mơ mộng và lý tưởng. Châu lãng mạn, còn Hạnh thì chừng mực, phải nói là quá chừng mực. Châu đam mê và suy tư, còn Hạnh thì không có. Những khác biệt này khiến cho hai vợ chồng thiếu sự cảm thông và hiểu biết nhau. Sự cảm thông và hiểu biết chính là nguồn cung cấp nước cần thiết để cho con suối tình yêu được tồn tại. Châu chỉ khám phá ra điều này sau khi anh gặp Khanh. Trò chuyện với Khanh thật dễ dàng, vui vẻ và thoải mái, giống như nói chuyện với một người bạn thân lâu ngày mới gặp lại. Hai người có thể bàn luận văn chương, nghệ thuật, kỷ niệm hồi còn ở Việt Nam hay bất cứ điều gì. Biết nói và biết nghe, đó là một điểm tuyệt diệu nhất của Khanh mà Châu không tìm thấy nơi Hạnh. Hạnh là người yêu, người vợ, nhưng không phải là tri kỷ, trong khi Khanh là một tri kỷ. Cho dù sau này anh và Khanh vì lý do nào đó không chung sống với nhau được, anh vẫn cảm thấy gần gũi và thương mến Khanh như một người tri kỷ. Cô tên là Khanh, ở Texas. Còn xấu hay đẹp đó thì còn tùy.
Anh yêu cô ta.
Tuy Hạnh hỏi một câu thật ngắn gọn, chỉ có 4 chữ, nhưng Châu lại trầm ngâm suy nghĩ. Cuối cùng anh lên tiếng như cố gắng giải thích ý nghĩ của mình cho Hạnh biết. Cái tình cảm của anh đối với cổ đó, nó không có thuần tí là tình yêu giữa hai người con trai và con gái. Khởi đầu nó chỉ là tình bạn.
Em tưởng là không có tình bạn giữa hai người khác phái. Anh đã từng nói vậy với em mà, đúng không?
Đó là cái ý nghĩ của anh 25-30 năm về trước. Cho tới bây giờ đó, anh mới biết là anh lầm khi anh gặp cổ. Đối với anh, Khanh là một người bạn văn chương, là một tri kỷ. Nói tóm lại là tình cảm của anh đối với Khanh, nó không giống như tình cảm của anh đối với em. Mình là vợ chồng, nhưng lại không là bạn tri kỷ. Có những điều anh nói với Khanh được, thì anh lại không nói được với em.
Tại sao vậy chứ?
Hạnh ngắt lời chồng bằng vẻ cáo kỉnh. Châu thở dài, tiếng thở dài của anh chất chứa sự buồn rầu, sự chịu đựng âm thầm. Nhìn vợ, anh từ từ lên tiếng. Anh cũng không biết tại sao. Hình như là có một cái gì đó đặc biệt khiến cho anh hiểu Khanh, từ đó dễ dàng nói ra những cái gì mà mình suy nghĩ. Lắm lúc anh không cần nói nhiều mà cổ vẫn hiểu, vẫn thông cảm.
Châu ngừng lại khi thấy nét mặt của Hạnh hiện ra vẻ ghen tức với Khanh, và nhất là những lời anh vừa nói vì nó chạm đến tự ái của nàng. Anh muốn thành thực bày tỏ cái ý nghĩ của mình để từ đó tìm ra một giải quyết êm đẹp cho gia đình. Ngay từ giờ phút này, anh vẫn còn phân vân do dự không biết phải làm gì. Ly dị Hạnh để sống với Khanh? Câu hỏi giản dị này khiến cho anh thao thức và mất ăn mất ngủ. Thật ra, Hạnh không có làm điều gì để cho anh có một lý do để ly dị, ngoại trừ tình yêu. Mười mấy năm qua, anh đã biết điều đó và vẫn sống, vẫn âm thầm chịu đựng để sống chung với người vợ mà tình yêu ngày một thêm cạn dần. Anh sống vì bổn phận nhiều hơn. Anh không muốn bốn đứa con lâm vào cái hoàn cảnh mồ côi cha giống như anh hồi nhỏ. Anh không muốn làm một người cha thiếu bổn phận và vô trách nhiệm, bỏ rơi con cái để hưởng hạnh phúc riêng của mình. Đó là lý do chính đáng khiến cho anh âm thầm chịu đựng buồn khổ để nuôi nấng và dạy dỗ con cái. Bây giờ con đã lớn, anh có quyền nghĩ tới hạnh phúc riêng tư của mình. Tuy nhiên, dù không yêu, anh vẫn thương Hạnh. Nàng là một người đàn bà không có gì đáng chê trách. Nàng là một người vợ hiền. Nhưng điều đó vẫn chưa đủ cho Châu. Bây giờ là lúc anh cần một người bạn nhiều hơn là một người tình hay một người vợ. Châu hiểu mình cũng có thể kéo lê cuộc sống cũ nếu không có sự xuất hiện của Khanh. Nàng chính là định mệnh của đời anh. Nàng là người của số mệnh, đồng thời cũng là tình yêu và hạnh phúc mà anh đã mỏi mòn trông ngóng và tìm kiếm. Sống với Khanh, anh sẽ sung sướng và nhất là tìm được sự bình yên của tâm hồn. Châu ngước nhìn Hạnh đang ràn rụa nước mắt. Anh cảm thấy thương Hạnh. Phải chi nàng la hét, mỉa mai, cay đắng. Anh ít khổ tâm hơn là nàng khóc. Anh biết mình là kẻ yếu đuối trước tình cảm.
Anh muốn làm gì thì em cũng chịu. Tuy nhiên em chỉ xin anh hãy từ từ. Năm tới con Ngọc sẽ ra trường và làm đám cưới vào tháng 6. Sau đám cưới của con rồi, anh có muốn ly dị để chung sống với người khác, em cũng để cho anh được tự do. Em chỉ xin anh là cho em, cho chúng mình có thời giờ để tìm hiểu và thông cảm nhau. Em không muốn mất anh.
Châu thở dài. Anh không thể từ chối lời năn nỉ của Hạnh, dù anh nghĩ có thể mọi sự đã muộn màng. Vả lại, anh cũng không muốn thẳng tay quá để buồn lòng nàng, và nhất là con cái. Anh cũng muốn cho nàng có một dịp mai, dù không mấy tin tưởng là hai người có thể thay đổi để tiếp tục chung sống nhau thêm một thời gian nữa.
Em ra đi, thành phố xa đất lạ, quên một người, quên cả lối chẳng xa. Rồi có đêm nào mưa về nhớ nhau, đọc thư xanh ngày nào thêm buồn đau.